Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với tựa đề là Còn dân Israel thì sao? Trong Roma, đoạn 9, câu 1 cho đến câu 5. Như chúng ta đã nói từ khi bắt đầu học Roma đoạn 8. Roma đoạn 8 có thể là một đoạn hay nhất, tuyệt vời nhất trong cả Kinh Thánh. Nhưng sang Roma đoạn 9 là một đoạn có nhiều tranh cãi nhất. Lý do tại sao lại có những tranh cãi thì nó cũng không khó để mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đó là nếu Đức Chúa Trời cho thấy một ân sủng to lớn trong phúc âm tin lành của Ngài, thì làm sao người Do Thái lại không nhìn nhận ra được chính Chúa cứu thế Giêsu của họ? Rồi sự cứu chuộc này có nghĩa là không còn có sự đoán phạt làm cho người Do Thái ngơ ngác, làm cho họ không biết gì và họ vẫn tiếp tục ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Rồi phần khác, nếu sự cứu rỗi dành cho người Do Thái thì thế nào họ không thấy được sự cứu rỗi? Và điều này đưa chúng ta đến trọng tâm của ba chương kế tiếp nữa. Và Phaolô vẫn thường nói, sự cứu rỗi đến người Do Thái trước và sau đó đến dân ngoại. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy dân Do Thái là ở cuối cùng. Vậy thì việc gì xảy ra và tại sao như vậy? Đây là nan đề về sự không tin của người Do Thái. Và Phaolô giải thích việc không tin này của họ thì không có gì mới mẻ. Không phải tất cả người Do Thái trong quá khứ đều được cứu. Và không bao giờ có điều đó. Và đoạn 9 cho biết chỉ những người Do Thái được chọn mới được cứu. Và điều này sẽ tiếp tục. Sự việc người Do Thái không tin trong hiện tại thì thưa quý vị không có gì ngạc nhiên. Trong Cựu Ước đã nhìn thấy trước, đã nói trước, người Do Thái cứng lòng khi Chúa Giêsu, Chúa cứu thế đến. Bởi vì sao? Họ nghĩ họ là một tuyển dân được Đức Chúa Trời chọn rồi. Họ nghĩ họ là những người công chính và lòng không tin của họ ngược lại với dân ngoại cũng được chép ở trong Roma đoạn 10. Và đoạn 11 nói về bản chất tự nhiên không tin của người Do Thái. Nhiều người trong dân này không tin, nhưng mà cũng có một số người tin thưa quý vị. Chẳng hạn như là Phaolô. Bởi vì Phaolô cũng là một người Do Thái. Nhưng một ngày họ sẽ được đem trở lại. Một ngày mới cho dân Do Thái trong xác thịt sẽ đến trong tương lai. Và dầu biết dân Do Thái có lòng không tin như vậy, nhưng Phaolô được Thánh Linh hướng dẫn và ông nói với họ với tất cả tấm lòng và đầy nước mắt. Phaolô nhìn thấy một cách rõ ràng những người tưởng họ là những người mà đang đứng trong hàng ngũ được Đức Chúa Trời nhận, nhưng thật sự họ không có trong hàng ngũ đó và chắc họ cũng không được Đức Chúa Trời nhận với những cái điều họ làm hay là họ nghĩ họ là những người công chính công bình với Chúa. Và trong năm câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta có thể chia ra làm hai phần. Trong câu 4 và câu 5 thì nói về đặc ân của người Do Thái. Và trong câu 1 cho đến câu 3 thì Phaolô nói về lòng tan nát của ông, về dân tộc, người của mình. Bây giờ chúng ta lướt gọn về đặc ân của người Do Thái và chúng ta có điều này chia ra làm trong ba phân loại. Loại người thứ nhất là dân Do Thái là một dân gần Đức Chúa Trời nhất so với tất cả các dân khác. Và trong câu 4 thì lặp lại những điều này. Họ gần Đức Chúa Trời như thế nào? Thì tại đây Phaolô nói những điều mà họ gần Đức Chúa Trời hơn các dân khác. Thứ nhất là họ được nhận làm con nuôi. Thứ hai, họ được ban cho vinh hiển. Thứ ba, họ được các giao ước của Chúa. Thứ tư, họ nhận luật pháp của Chúa. Thứ năm, họ được đảm trách việc thờ phượng. Và thứ sáu, họ được các lời hứa. Và thưa quý vị, dân Do Thái ưu tiên được những điều này trước tất cả những các dân khác. Và chúng ta thấy rằng, chỉ có người Do Thái mới được nhận những đặc ân này từ Đức Chúa Trời. Còn các dân tộc khác không có dân nào có cả. Và đáng lẽ dân Do Thái được nhận những điều này, thì họ phải đến với phúc âm tin lành, tin Chúa cứu thế Giê-xu để được cứu trước. Nhưng mà đến với phúc âm tin lành, nó là một điều siêu nhiên, một việc phi thường, hay phải có một phép lạ mới có thể đến. Và không phải ai cũng có thể đến. Bởi vì sao? Như Kinh Thánh nói, mọi người đã phạm tội và mọi người đã chết về tâm linh. Và không người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng dẫu một người cũng không. Và như có lần chia sẻ, và thưa quý vị, tôi có quen một người. Khi nói chuyện về niềm tin thì người này nói, họ tin vào định mệnh. Mỗi người có một số mệnh do ở trên ấn định. Và người này cũng tin có một đấng tối cao, tin có trời. Nhưng khi nói về Chúa, trở lại tin Chúa để được cứu, thì người này từ từ muốn quay lui đi chỗ khác và không muốn tin. Không biết quý vị có những người nào quen tương tự như là người mà tôi mới chia sẻ không? Họ tưởng họ gần Chúa, biết Chúa, nhưng thật sự họ còn ở rất xa. Rồi loại người thứ hai được đề cập đến trong câu 5 là dân Do Thái là dân được sinh ra bởi các tổ phụ. Điều này đưa chúng ta trở lại sang Thế Ký đoạn 12. Dân Do Thái là dòng dõi của Abraham. Nhưng khi nói về đức tin và lời hứa, thì họ không giống như dòng dõi như là các tổ phụ của họ. Dân Do Thái không trông đợi, không vui mừng về sự ra đời của Chúa Giê-xu như là Abraham. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời như là Isaac. Hay là họ không có tấm lòng ăn năn như là Gia-cốp. Hay là họ không có lòng trông cậy vào sự cung cấp dự bị của Đức Chúa Trời như là Joseph. Thậm chí, vừa khi Chúa Giê-xu ra đời, thì họ làm gì? Họ tìm cách giết Ngài ngay lập tức. Quý vị nhớ, vua Herod ra lệnh gì khi Chúa Giê-xu vừa ra đời? Ông ra lệnh tất cả con trai từ sơ sinh 2 tuổi trở xuống thì giết tất cả. Và bây giờ cái loại người thứ ba là cái loại tồi tệ nhất. Họ, tức là dân Do Thái, không tiếp nhận Chúa cứu thế của chính họ, là Chúa cứu thế của dân của họ. Dân Israel được chọn để đem Chúa cứu thế vào trong gia phả của họ. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến thế gian trong xác thịt, theo dòng dõi của vua David, Ngài được sinh đồng trinh, được sinh tại thành Bethlehem, và Ngài cũng chứng tỏ Ngài thật sự là Chúa trên tất cả. Trong các phép lạ của Ngài làm, Ngài cai trị trên tất cả quyền lực của ma quỷ, Ngài rao giảng phúc âm tin lành, Ngài bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời có quyền trên mọi lãnh vực. Ngài có quyền trên sự sống, sự chết, và qua việc Ngài sống lại từ trong mồ mả. Ngài đã làm những điều đó, bày tỏ những điều đó cho những người Do Thái, những người sống bên cạnh Ngài. Nhưng mà họ nói gì? Không. Chúa Giê-xu không phải là Chúa cứu thế. Và họ đã giết Ngài trên cây thập tự. Và thưa quý vị, cho tôi vẽ một bức tranh tại đây để chúng ta có thể thấy rõ hơn. Có một vị vua mở một buổi tiệc lớn cho gia đình, cho bạn bè và thậm chí luôn cho những người xa lạ. Vua chọn các thức ăn tuyệt vời trong cả thế gian để mà dọn cái bữa tiệc này. Vua sắp xếp một cái bàn bằng vàng với một cái ngôi vua và có những ghế xung quanh. Vua đặt những cái đèn rất là sáng và sang trọng trong phòng. Cũng có nhạc rất là tuyệt vời. Và ngôi đầu bàn là con trai của vua. Dầu người con trai này trông có vẻ yếu ớt nhưng là một vị khách quý. Và trên bàn đầy những thức ăn và nước uống ngon. Và trên những cái ghế xung quanh bàn đó đều có khắc tên của những người trong gia đình của vua. Và bây giờ, cửa phòng được mở ra và khách vào chỗ ngồi của họ. Nhưng khi những người trong gia đình của vua vào, họ nhìn thấy niềm vui trên những người khách lạ cũng được mời đến. Và những người khách lạ cũng được ngồi chung vào bàn của họ. Họ ngừng ngay lập tức và họ bỏ đi ra. Họ không nhận vua đó là vua của họ. Họ cũng không chịu ngồi chung phòng của vua. Và vua đó cũng là cha của họ nữa. Họ sẵn sàng quay lưng bỏ đi ra. Từ khước lòng nhân từ yêu thương của người cha của họ. Và đó là bức tranh về những gì xảy ra trong Roma đoạn 9, thưa quý vị. Ban tiệc là điều được ghi lại trong Roma đoạn 8. Nhưng người Do Thái từ chối, khước từ. Nhưng bây giờ, con của vua tiếp tục mời họ vào bàn. Và thay vì với tâm lòng khiêm nhường, tiếp nhận, tin và ân sủng thì họ lại bỏ đi từ khước. Và họ nói họ đã có bữa tiệc riêng của họ rồi. Qua điều họ nghĩ, chính họ là tuyển dân, cũng như họ là những người công chính công bình, họ là những người tốt. Còn dân ngoại là những dân không đáng để được ngồi vào bàn tiệc. Chỉ có họ mà thôi. Đó là hình ảnh mà trong Roma đoạn 9. Nhưng Phao-lô làm gì tại đây? Có phải Phao-lô giận và để mặc kệ họ không? Có phải Phao-lô nói mấy anh không tin thì mặc kệ mấy anh? Không. Không. Phao-lô mong muốn kêu gọi tha thiết thỉnh cầu họ trở lại với Chúa cứu thế vì sự cứu rỗi cho chính họ. Phao-lô mong họ tiếp nhận ân sủng mà đã chia sẻ ra cho dân ngoại. Và Phao-lô rất là buồn, đau đớn, đổ nước mắt ra vì lòng không tin, lòng cứng cỏi của dân Do Thái trong việc từ khước phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời để được cứu. Và thưa quý vị, chúng ta có thể rút ra một số bài học về nỗi buồn, đau đớn của Phaolô. Trước hết, chúng ta cũng cần đau buồn khi chúng ta thấy điều tốt nhất. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Điều tốt nhất là sự sống đời đời, là những điều thuộc của Chúa mà những người tin Chúa mới có, nhưng người không tin thì không. Và thưa Hội Thánh, lương tâm của chúng ta, lòng của chúng ta có đau buồn khi thấy chính người thân của mình, những người trong gia đình của mình, những người quen biết của mình sẽ bị hư mất đời đời không? Có thể họ biết Chúa qua chúng ta, nhưng họ còn ở xa Chúa lắm. Nếu chúng ta có thể nhìn xem được, và nếu chúng ta không lay động về tình trạng chết mắt của những người thân của mình, như là những người láng giềng, những người bạn, những người cùng làm chung, gia đình của chúng ta, thì thật sự câu hỏi mà chúng ta cần kiểm điểm lại cho chính mình. Chính mình có chắc chắn được sự cứu rỗi của Chúa chưa? Và nếu chúng ta biết chắc mình có sự cứu rỗi, thì chúng ta phải nghĩ ngược lại với những người ngoài Chúa, với những người không tin, thì linh hồn của họ sẽ về đâu? Làm sao chúng ta không thể đau lòng như Phaolô được? Và cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta là những người đã nghe được phúc âm tin lành, đã tiếp nhận ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đã tiếp nhận rồi, thì chúng ta có được sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Chúng ta vui mừng, hân hoan, nhưng cũng đừng quên, chúng ta còn nhiều người thân chưa nhận được tin mừng như chúng ta. Và xin Chúa cho lòng của chúng ta buồn rầu, đau đớn, không nguôi, để chúng ta có thể cầu nguyện, chia sẻ phúc âm tin lành của Chúa Giêsu Christ cho những người thân yêu của mình. Xin Chúa cho quý vị, mỗi chúng ta cũng có được tấm lòng vui mừng, hân hoan khi thấy một người trở lại tin nhận Chúa được cứu. Bởi vì Kinh Thánh chép, khi một người ăn năn trở lại, thì cả thiên sứ trên trời đều hân hoan vui mừng một người trở lại làm con cái của Chúa. Thưa quý vị, đó là điều mà mỗi chúng ta cần đặt trong lòng của mình, buông rầu, đau đớn, cầu nguyện để Chúa cứu những người thân yêu của chúng ta. Và khi Chúa cứu một người trở lại tin nhận Chúa làm con cái của Ngài, thì chúng ta vui mừng, hớn hở, hân hoan. Chứ không phải mỗi chúng ta ai cũng bình thường, dửng dưng, người ta tin hay là không, thì mặc kệ người ta, hay là có người tin, thì chúng ta cũng chẳng thấy có điều gì hết. Nhưng mà mỗi lòng của chúng ta xin Chúa giúp đỡ để cho có được giống như là Phaolô. Amen.